cái này tôi không thấy gì ngoài cảm giác.
Khi mà đưa cái bàn tay này lên thay vì nó thấy bàn tay có năm ngón lại dạng như thế nào, không có để ý tới thực tế mà chỉ biết cái cảm giác trong bàn tay. Bước đi tôi không thấy cái bước của tôi nữa, tôi không thấy chân nữa, mà tôi chỉ biết có sự chuyển động và cảm giác. Chỉ vì biết một số hành giả Việt Nam trong những năm trước qua đây nói là tập một thời gian không thấy chân bước nữa, không có chân nữa, chỉ có biết cảm giác chuyển động, cảm giác chuyển động. Thì vậy đó, khi bước đi không thấy chân nữa mà chỉ thấy cảm giác và chuyển động. Bây giờ trở lại cái vấn đề khi ăn và bình nhìn người khác. Khi ăn nếu mình nhìn người khác, tâm xét quán thì bình chỉ thích làm cho tâm mình rất là chấn động. Học nói như vậy là mình không thương mình chút nào hết. Tự nhiên không, mình nhảy ra mình xét quán chỉ để cho tâm mình chấn động. Tại sao mình thấy tâm mình làm những cái chuyện thào lao tứ đế để mất cái sự yên tĩnh của tâm? Vì cái chuyện đó nó chỉ dẫn mình tới đâu. Những cái chuyện đó không dẫn mình tới đâu hết. Mình có nói gì, mình có để ý tới người khác cũng thay đổi được tâm của họ. Tại sao mình lại thấy nát tâm mình như vậy? Nếu hành giả duy trì tánh niệm một cách liên tục, kháng khích, hành giả chỉ quan sát sinh hoạt của danh sắc, không còn để ý chi tới ngoại cảnh. Khi mình nói người khác tránh không tránh niệm lúc ăn, tại vì mình nói mình chê người khác không tránh niệm lúc ăn hay là người ấy ăn như thế nào đó, mình đang xét bón chỉ đích vậy, chứ lúc đó mình tránh niệm không tránh niệm. À, tôi chỉ thấy ông không để mình lại đâu. Để cái gì nói người ta không tránh niệm, vậy chắc gì khi cái gì xét đó, không chỉ có tránh niệm hay không? Một lần có một hành giả nói rằng người ta thấy cô thấy một cái cô ngồi ăn như heo đó, hồi nãy tôi nói rồi đó, thì ông nói nhớ nghe, nếu mà cô ăn mà cô không tránh niệm, cô cũng là như ngã quỷ đó. Hành giả nói tôi thấy cô bên cạnh ăn như heo vậy đó, xấu quá ăn như heo. Ông nói cô chừng đó, hòa thượng nói đó, cô ăn mà cô không tránh niệm, cô thành ngã quỷ. Trang 185, 186. Bây giờ một hành giả có nói mình có nên nhịn đói để có thì giờ để tu niệm không? Ví dụ chẳng hạn mình bỏ ăn buổi sáng như vậy đó, thì thầy khuyên như thế mình đừng có nhịn ăn. Nhịn ăn sẽ mình làm mất quân bình. Rồi đó mình có một cái khác nữa là mình khi mà mình nhịn ăn là mình có cái khuynh hướng mình ăn bù. Mà khi mà mình ăn bù á thì nó ưa dễ hôn tập. Thì thầy nói trong cái sự thực tập của mình đó, là không phải mình nhịn cái gì hết á, tất cả cái gì mình làm hết, mà mình nhớ mình phải có chánh niệm trong đó. Thì cái câu này là sư học được của ông thầy này ngay từ khi mà sư mới tới. Là khi mà trước kia mà sư tới thiền viện này đó, là sư thấy một cái vị thiền sư trưởng ở bên một cái thiền viện khác đó. Ngài đi đâu ngài không bao giờ nhìn ai hết á, ngài đi ngài cúi xuống và ngài lấy trên cái quạt ngài tích mặt nữa. Mà sư thấy ngài hồi thưởng xuống mới đó, ngài lên xe ngài ngồi đó, khi mà xe mà chạy trong thiền viện ra, sư đứng cái cốc của sư nhìn ra là thấy ngài ngồi ngài nhìn qua gần lại mà. Nghĩa là sư thấy cả trăm lần như vậy, thế mà sư đứng mà sư nhìn ngài là sư thấy con mắt là khó xưa. Ngài ở dưới xe mà còn khó lên, sư thấy là chán ngán á. Thì sư hỏi thầy, sư nói tôi xin lỗi thầy nha, tôi thấy bà thượng ra ngoài, bà thượng không có cái niệm nào. Chẳng nói tào lao vậy, tôi đứng cái bóng, biết con sợ súng. Cái thầy nói trở lại câu thầy nói, sư so sánh cái vị đó với bà thượng, bà thượng dạy tôi nói, bà thượng nói, mình người tu, mình có, mà có mất mình. Để tâm nữa con mắt. Và lúc đó là sư cái bằng giọt vô mê hồn cạnh nữa, đâu có biết để tâm con mắt như thế nào. Lúc đó sư cũng vét sơ cho rồi, cho nói gì nữa. Dạ, thật thầy nói đúng, mà sư cũng hiểu cái gì nữa. Nó kể biết cái gì ông ấy coi để tâm vô mắt sự hoặc là làm vậy đó, hay là hồi nãy ông ấy coi mà chỉ thấy chân đế, chân đế thực tế tình pháp trang số 3 tập số 2 thì thấy đi qua cái số 2 cái phút số 2 ở đó. Một kỳ hành giả nói như thế này, ví dụ như đồ ăn mà dọn á, mình bóc món này mình ăn, bóc món kia mình ăn, bóc món nọ mình ăn á, thì mới tham chứ. Bây giờ lộn hết, lộn thằng nào hết, thằng mà lần chiếc khấu hết trơn ăn thì tôi không có thấy tâm tham chút nào hết trơn. Không, thầm tôi thì ngược lại. Thế khi mà tôi trộn chung mà thầm bà lần như vậy, tôi thấy tâm tham nó mạnh khủng khiếp. Nói vậy, tâm tham tôi rất là mạnh. Không những tôi thấy tâm tham tôi mạnh rồi mà nó còn nhớ làm sao mà đi kiếm cho ra được cái công thức trộn cách sao mà làm sao mà cho được như vậy nè. Tại sao mà nó ngon quá như vậy? Đã không biết trộn cách sao mà nó ngon như vậy. Thì đây thầy nói, một lần nọ nhà bếp dọn lên một cái món gà nấu đậu theo kiểu miếng địa, gà trong đó nấu cái đậu trong đó. Dù đang đau nhưng mà bụng tôi đói quá, hôm đó tôi hổ nhiên chan cái món gà nấu đậu vào cơm, bỏ vào đó một chút, thêm một chút mắm miếng địa nữa là tí là cái gì không đấy, tôi bỏ mắm và nêm trong đó. Khi ăn tôi thấy cái vị trời tuyệt quá, ngon quá, quá xa là ngon. Tâm bây giờ thích chánh niệm, thay đắm vô trong cái khẩu vị và nó rên rỉ trong này, chà ngon quá, ngon quá. Sau đó tôi nhìn lại tâm, tôi tiếp tục suy nghĩ về món mắm cộng chung với cà ri, hay là nó vứt xuống rồi đó, mà tâm nó còn suy nghĩ về món mắm cộng với cà ri, tâm cảnh còn ghi nhớ một cách mờ một những vị vị của món ăn và tiếp tục nghĩ về món đó, dù đồ ăn tôi đã nuốt qua phải cổ. Ông nói khi mà nuốt qua rồi mình chắc cái tâm nó còn nghĩ, không biết hồi nãy mình trộn như thế nào mà cái món mắm mà ăn chung với cà ri mà nó ngon tuyệt vời như vậy. Lúc bây giờ tôi thấy có một tâm khác nó đứng bên cạnh tôi và nó nhắc mình, này cha nội ơi, hết rồi, hết xuống bụng rồi mà ngon gì nữa. Ông tâm nhắc như vậy. Lúc bây giờ khi nghe như vậy tôi mới tức hiểu ra rằng mọi chuyện ngon dở đều do tâm mình tạo ra và sự tham đắm biến mất này. Thì lúc bây giờ ông nói trực tiền đạo chuyện khi hãy chi mà nó có miệng là mình đã ngon rồi, đúng không? Bây giờ nó nuốt mất tiêu rồi, xuống cái bụng rồi, đâu rồi, tâm nó vẫn suy nghĩ ngon ngon quá, ngon quá, ngon quá. Là lúc bây giờ khi mà cái tâm kia nó nhắc rằng xong rồi, hết rồi, thì tôi nhớ hiểu rằng là té ra là cái ngon cái dở là do tâm mình thôi, cái sự tâm mình sai đắm trong đó. Cái tâm thứ hai tôi có cảm tưởng như lấy cây búa là gõ vào đầu tôi, nó gõ vào với nó la, này ông ơi còn gì nữa đâu mà kêu ngon kêu dở. Trong trường hợp này quý vị thấy không, tâm của mình nó có tham đắm, khi mà trí tuệ sanh khởi tự nhiên nó chuyển đổi qua cái chiều hướng khác, nghĩa là khi có trí tuệ đến nó dẫn mình qua mỗi con đường khác, nó không còn tiếp tục đi vô cái con đường tham lam như vậy nữa. Đây là cái câu hỏi cuối cùng của lần trình pháp vừa rồi. À không, chưa, tôi gọi trước cái câu đó nữa. Hôm qua tôi thấy nhà hàng dọn lên từ một cái món bún tường tôi rất là thích, nhưng mà bây giờ tâm lần này tôi thích háo hức rồi. Vì vị khán giả này nói là khi mỗi lần mà rất nhiều vị nói vậy đó, ấy mình nhà bàn nó dọn cái món bún tươi nó bún ra thì thay vì tôi ăn cái nước cái bún mắm của người ta hồi nãy giống như sư Thanh có nhắc vậy đó, thì tôi lấy cái bún tươi không được ăn nước mắm ớt rồi giúp ăn cái bún Việt Nam thì bỏ thêm chút cái dưa leo vào đồ dùng, nói bây giờ này cũng muốn chảy nước miếng rồi. Thì nhưng mà lần này thì ông nói cô này vị khán giả nó bảo không tâm tham nữa, bị bổn củ xóa lại đâu, tôi không có háo hức như lần trước. Thành ra tôi không có nghĩ rằng cái giá trị có chưa chuột, có thịt heo, có món này, có món kia nữa, thì nó tuyệt vời quá, tâm không có nghĩ gì nữa, mà tâm ăn với chánh niệm. Thì thầy nói, quý vị thấy không, khi mà ăn uống mà đầy đủ, đồ ăn đồ uống, thực phẩm nó đầy đủ, mình không có tâm tham rồi. Nhưng mà khi nào thực phẩm giới hạn, thiếu thốn, phiền não mới còn ra. Và thầy kể câu chuyện của một thiền sinh vào cái giờ mà vừa giờ ăn đó, một cô này có tới trễ, sao hồi nãy có nói sơ cho quý vị nghe đó. Bây giờ ăn rồi mà cô này có tới trễ thành ra đồ ăn hết. Tôi bước qua nhà ăn rồi thì đồ ăn không còn gì nữa, tôi đến dòm trong bàn cái đồ ăn hết, mà cơm nó cũng muốn cạn rồi mà cũng còn vui lắm rồi, cũng bút cơm có thấy cũng hết rồi, đồ ăn cũng còn bao nhiêu, có thấy tròn nó bực bội quá, nó tham lam, nó bực bội trong tâm đó. Rồi tôi đấy bây giờ đi lại lấy cái muỗng cũng còn đó, để ta lấy hết tơ rồi đâu có còn cái muỗng nào nữa đâu. Có đấy cái chuyện này nó bực, cái chuyện kia nó bực con bưng cái dĩa cơm về tới bàn cái tờ ơi, tâm nó tâm tham tâm không đầy vậy, cái tham ăn bữa đó là không có ăn nữa, tham sân nghiền nghĩ. Và nói tôi thưa với thầy á, bình thường cũng đâu có để ý cái chuyện này, bình thường là con sắp hàng đầu tiên à, hay là con sắp hàng nghĩa là cũng gần đâu cũng đầu tiên, chứ không xa người ta bao nhiêu đâu, thành ra con vô đồ ăn này cũng con thấy. Mà lần này bị cái câu chuyện là con sẽ vô hút chót, thì con thấy tâm mình nó đầy cái lô ba và lô ba đầy tham sân nghiền. Phiền não nghĩ mầm không thấy không có tồi ra, khi mà đồ ăn đồ uống tất cả mình đều uống, khi mọi thứ đều tốt đẹp hết, thì kết luận trên một cái phần này là nói khi quý vị thấy không, khi mọi sự nó tốt đẹp hết, đầy đủ hết, không có thiếu thốn chi cả, quý vị không có thấy phiền não đâu. Lúc mà thiếu thốn mà lúc gặp khó khăn á, phiền não lúc bây giờ nó sẽ nổi dậy cho quý vị thấy đấy. Khi mà thiếu thốn á, mới thấy phiền não, mà khi mà khó khăn thì mới thấy phiền não. Bây giờ đây là một cái phần trực tham cuối cùng cho cái lần này nữa, là cũng liên quan về vấn đề ăn. Khi ăn, khi thực tập mình sẽ ăn như thế nào? Có người chủ trương rằng thế mà đói thì ăn, mà buồn ngủ thì đi ngủ, rồi mình ăn mình ngủ cho đã rồi mình tập thêm chứ có làm sao đâu. Ăn thêm là ngủ thêm, ngủ uống thêm thì tập thêm, không có làm sao đâu. Phải thầy nghĩ chứ có được không? Thầy trả lời, trong khi chúng ta thực tập chúng ta phải nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho có sự tiết độ. Trong khi mình thực tập mình phải có cái sự tiết độ trong vấn đề ăn uống sao mình sẽ bình ổn. Bởi vì sao? Quý vị nhớ Đức Phật dạy thì cô rằng cái món thực phẩm mà tôi sắp sử dụng đây để tránh cái khổ đã qua trong quá khứ, đó là sự đói khát. Mình ăn để mà tránh cái sự đói khát, và tránh cái sự khổ sắp tới, đó là ngăn ngừa sự ăn quá độ. như quý vị, quý vị thấy không, như vậy là cái sự ăn uống mình để mà nuôi cái bạn thôi, ăn bỏ khổ đã qua đó là khỏi khác, sắp tới là cái đói khác làm cho mình bực bội. Ngài Hòa Thượng Mahasi có dặn các thiền sinh rằng trong khi quý vị tu nhớ bớt ăn bớt nói bớt ngủ, ba thứ phải bớt ăn bớt nói bớt ngủ. Nếu có chánh niệm sẽ cho mình biết đến lúc nào thì đủ. Đó, hồi nãy mình hỏi đủ, em hỏi làm sao mà biết đủ đây? Biết muốn biết đủ phải nhờ chánh niệm. Chánh niệm nó sẽ soi sáng cho mình, cho mình biết lúc nào thì đủ, lúc nào vừa phải để một mặt duy trì sức khỏe của mình và mặt khác ăn nó cho có sức khỏe, đồng thời mà gìn giữ cái sự tu luyện của mình. Bởi vì nếu mình ăn thiếu thốn thì tự nhiên mình không có sức khỏe, mình nhịn ăn thì tự nhiên nó xuống sức, mình tập không được. Nhưng mà mình ăn nhiều quá thì nó buồn ngủ, làm cái trở ngại trì trệ trong cái phát hành của mình. Do đó mình có cái sự tu tập, có sự trách nhiệm, mình hiểu làm thế nào mình cân bằng hai cái này, ăn đi giữ sức khỏe mà đồng thời duy trì cái sự tu. Khi duy trì trách nhiệm, hành giả sẽ thấy rõ hậu quả của sự ăn uống. Ông nói khi mà mình trách nhiệm này, mình thấy rất là rõ cái sự hậu quả của sự ăn uống. Hậu quả là như thế nào? Mình hiểu vật thực nào nó thích hợp cho mình, không thích hợp. Món cái gì nó dọn lên đó, mình thích quá mình ăn vô, mình không biết là có thích hợp không, ăn vô cái tự nhiên nó trung tình, ăn vô cái là nó bắt đi tiêu chảy, mình nám ăn mình đâu có biết. Do đó khi có chánh niệm mà khi hình giả sẽ thấy nó thích hợp với cơ thể mình hay không, vật thực nào thích hợp hay vật thực nào không thích hợp với cơ thể mình. Số lượng thực phẩm mà mình trung nạp mỗi ngày cần bao nhiêu, chứ không phải là mình cứ việc ăn lý đo ăn lý đã. Số lượng thực phẩm mình dùng nạp mỗi ngày bao nhiêu, hành giả cũng sẽ biết rất là rõ. Để sao? Để ăn mà cho thấy sức khỏe, và đừng để cho cái ăn nó tác động cái tâm của mình. Đó, khi mà hành giả ăn mà có chánh niệm, hành giả thì cái ăn nó tác động cái tâm của mình thế này. Cách thức mình ăn nó tác động cái tâm mình, cái món ăn vật thực nó tác động cái tâm mình như thế nào, nhờ chánh niệm hành giả rõ, hiểu rất là rõ những cái điều này. Khi hành giả dùng bữa xong mà hành giả ăn cái tham thân, ăn cái tham sân thì hành giả sẽ thấy tâm mình nó khó chịu lắm. Thì để làm sáng tỏ cái điểm này, thầy nói nếu như mà khi mà hầu thiền mà quý vị ngồi một lần mà ngồi cái tâm nó quý vị nó thanh tịnh, nó vắng lặng, thì ngồi nào đó mà quý vị thấy niệm định, tánh nghiệp định nó mạnh mẽ, quý vị ngồi sang một giờ thiền quý vị thấy tâm nó yên tĩnh, nó vắng lặng, và quý vị cảm thấy quý vị thương tất cả mọi người. Đi khi mà hành giả cái tâm mà tốt thì tự nhiên cái tâm từ nó rất là mạnh, như vậy là quý vị có định, có niệm, có sự vắng lặng, có sự yên tĩnh, mà có tâm từ nữa. Thì nếu mà khi mà mình ăn một bữa ăn xong đó mà mình cũng có kinh nghiệm định, rồi mình cũng có tâm từ, tâm yêu, tâm thương với tất cả mọi người, trong khi mình thoải mái, rồi mình đi lang thang, rồi mình cười không, là cái sự tu niệm của vị rất là cao đấy. Quý vị nghe kịp không? Một cái bữa mình ngồi mà mình thấy mình thả ra, mình thấy ôi tâm mình nó yên tĩnh, nó thoải mái quá, mình ăn mà mình cũng được như vậy là quý vị tu niệm là giỏi lắm rồi đấy. Do đó ngài thiền sư Utopika này nói chính trong khi ăn là trong khi mình phát triển trí tuệ. Ăn thôi để mà ăn sẽ thấy mình ăn để phát triển trí tuệ, không phải ăn để mà hướng về cái con này để rồi nó tuôn ra cái chỗ khác. Ngài Narada ngài nói, mà ngài học Narada đó, ngài dạy đạo bên Việt Nam, ngài nói nhớ mình đừng có làm cái ống tóc cái chung đầu này, nó ra đầu kia, nó chung đầu này ra đầu kia, nghĩa là suốt ngày cứ bị không à, chỉ dùng nạp là vô chỗ này nó tuôn ra chỗ khác, không làm được cái gì lợi ích trong cuộc đời này hết, nó càng ngày nó càng bự thôi mà không được lợi gì hết, bắt thua lù mà không được gì đâu. Quý vị nhớ một điều, đây là thầy nhắc, không phải là vật thực là quan trọng, mà ăn cái tâm gì đó là điều quan trọng, đó là chân nhất cái phần tâm. Chị Kinh bọn cái tâm tham á, bọn cái tâm si đó, quý vị nghe còn ghê gớm hơn nữa. Thầy giải thích cho quý vị nghe cái tâm si như thế nào đây. Dạ bây giờ đây mình nghe, quý vị sắp đến nghe si đây. Hồi nãy tôi nói khi mà quý vị nếu bắt đầu thấy được cái bản chất của tâm si, quý vị sẽ thấy tâm si nó rất là tồi tệ khủng khiếp lắm. Muốn hiểu tâm si, quý vị sẽ thấy tâm si có nhiều khía cạnh, có nhiều đặc tính và nguyên mặt ở trong đó, không phải là một chỗ đâu, không phải là dễ thấy như tham sân. Ví dụ một lần tôi đi về thăm ông cụ của tôi, ông ba tôi, ông thầy về thăm ba tôi đó, thì tôi thấy ông già tôi ông yếu quá và ông đau ốm liên và tim nó có bị suy yếu, cứ bị hạt tắc hoài, cứ bị tâm suy yếu hoài. Thì tôi nhìn ông già tôi nghĩ rằng là chắc ba tôi sống sẽ không bao lâu nữa đâu, nghĩ như vậy thì nghĩ trong tâm tôi đã không chậm làm nghĩ đâu. Khi mà tôi nhìn ông á, tôi chắc chắn rằng á là ông sẽ chết, nhưng mà còn tôi sao? Tôi chắc rằng tôi không chết,
sớm, nhưng tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ không sống được bao lâu nữa như bố tôi như vậy. Nếu mà tôi nghĩ như vậy được á, thì tôi không có tâm trí, mà tôi thế già tôi là tôi chỉ nghĩ là già tôi chết, mà tôi nghĩ tôi chết. Tôi chắc chắn rằng mình không sẽ không chết sớm này. Không nói vậy.
Thì ông đau ông chết cái mắt mới gì mình chết, mạnh thù lùn sao chết được?
Tôi không nghĩ là tôi chưa chết đâu, tôi chưa có chết, và tôi chỉ nghĩ rằng tôi cũng không sống, tôi sẽ không. Tôi nghĩ rằng là chỉ còn mình bố tôi là sắp chết rồi, còn tôi mạnh khỏe, tôi chưa chết, tôi thấy được tôi đâu. Đây rồi, tâm sự của tôi đây. Rồi bây giờ ông quay trở lại, ông hỏi gì chứ trong trong số hành giả quý vị đó, có ai nghĩ rằng là quý vị ngày mai chết không? Nghĩ rằng thôi rồi đó, hôm nay là cuối cùng đó. Cặp nào lần nói chuyện khác hôm nay là xong rồi, mai là thôi, hay là đừng ai lấy đi là tôi dòng á. Cả đoàn sông Giang là mai sáng là tôi dòng á, tôi đi rồi đó. Không một ai trong người mình, trong một ai trong chúng ta nghĩ rằng ngày mai mình chết rồi. Cái sao mà chết được? Phải chi bệnh hoạn thì chết chết còn nói, chứ còn mấy cái mở tập thu lưu nó chết được. Mai tôi không chết. Có ai trong quý vị linh cảm rằng ngày mai mình sẽ còn không còn sống nữa không? Mình sẽ chết rồi. Chắc chắn không có ai tin chuyện đó đâu. Bởi vì sao? Bởi vì còn trẻ, còn khỏe mạnh, còn mập, còn như thế này mà sao mà ngày mai mình sẽ chết được? Người nào thấy rõ, và cái này cái thấy là không phải thấy bình thường của quý vị, cái này quý vị thấy bằng thể giác rằng mình sẽ chết trong bất cứ lúc nào, và sẽ mới tin chắc rằng là ngày mai mình không còn sống. Chỉ khi nào mà nhờ thể giác và quý vị thấy rằng quý vị sẽ chết trong từng giây từng phút, thì quý vị mới nghĩ rằng ngày mai sẽ chết được. Tôi phải là ngày mai sẽ chết được. Đây là một thể giác, và đây là một loại tăng vi giá. Tăng vi giá tức là một cái động cơ thúc đẩy cho mình tu niệm. Cái thể giác là sinh khởi, tự nhiên tâm hành giả tu niệm rất là mạnh. Người ấy sẽ trân quý những phút giây còn sống sót của cuộc đời mình. Khi cái thân vi giá này nó nổi, tự nhiên hành giả thấy bắt đầu từ giờ phút này tới khi mình chết, mỗi phút mỗi giây đi qua nó sẽ rất là quý, và hành giả thấy không còn chờ đợi những cái gì nữa. Khi mà thân vi giá nổi lên thì hành giả thấy thấy thân cấp tu niệm. Như vậy thưa thầy, đây là câu hỏi trở lại, tôi nói cái này thưa thầy, thì cho bây giờ mình phát triển cái tâm này, tức là cái tâm mà nghĩ về cái chết đó, bằng cách suy tư về cái sự chết, có phải như vậy không? Đó, có được cái tâm mà nghĩ rằng là ngày mai mình sẽ chết bằng cách mình suy tư về sự chết, cái đó có đúng không? Trả lời vâng, quán tưởng về sự chết cũng làm mình phát triển cái tâm này, nên thông thường mình nên quán tưởng về sự chết, nhất là khi mình đức tin và tinh tấn mình yếu, mình sự quan sát sự chết giúp mình hỗ trợ cho mình có cái sự nỗ lực mà tu niệm. Không phải gì chứ bây giờ muốn có cái tâm mình nghĩ về chết đó, mình có nên quán tưởng một cách đều đặn về cái sự chết không? Thầy nói có đấy, có làm có đâu được đó, nhất là khi nào mà mình cái sự mà tu niệm của mình, đức tin của mình yếu, tinh tấn của mình yếu, mình giải đãi mình không muốn thực tập, thì nhờ cái này nó giúp cho mình. Có một cái cô tới đây tên là cô Laura, cô đó cô mới có 25 tuổi, cô người Miến. Trước khi đến trung tâm này đó, cô thực tập thiền nào ở đâu đó không biết, cô thực tập cũng nhiều quá, phương pháp cảm thọ, cô ca ở đâu đó không được rõ, chỉ cô chỉ nói nghe trong máy là cô Laura đó thôi. Cô chỉ biết có đến có một ngày thôi, và được thầy giải thích là cô muốn tập thiền tứ niệm xứ, cô không có tập ở trong thường thiền thôi, mà cô phải tập ở ngoài nữa, và bất cứ ở đâu. Và khi mà cô Laura mà nghe như vậy rồi, cô Laura quyết định khi mà về tới Singapore bỏ việc đi tu là tăng thầy cá, tức lúc đó nổi lên đó, nhờ thầy nói một câu như vậy thôi. Lúc về tới Singapore, cô linh cảm rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Khi về tới Singapore lại cảm thấy hơn nữa là mình sẽ chết lúc nào. Và lúc bây giờ cô nói cô bỏ, thật sự cô bỏ, và cô không có muốn làm câu chuyện nữa. Cô để thì giờ cô tiếp tục cô tu niệm. Chưa bị thấy không? Cái cô này hồi trước là cô không có tù, do đó mà cô ham đi làm cái việc nhà băng của cô bắt cô làm suốt ngày. Đôi khi 2-3 ngày nó cho nghĩ cô muốn làm bao nhiêu là cô làm, cô không có từ bỏ. Vậy mà khi mà cái tâm của cô, cái tâm cái gá nó nổi thì nó có bỏ. Cô không thèm làm nữa, cô để ý thì giờ cô đi tu niệm. Thành ra thầy nói, quý vị nhớ khi tâm mà quý vị thay đổi, cuộc đời quý vị nó sẽ thay đổi theo. Thành ra quý vị thấy người nào nói rằng cuộc đời của mình đau khổ, mình tu đi, tâm mình yên, tự nhiên cuộc đời của mình nó cũng sẽ yên. Mà cái này là cái thứ nhiều lắm. Quý vị biết sao, có một số hành giả họ ở bên Mỹ này, họ bỏ công ăn việc làm đó, họ đi qua đây họ tu niệm đấy. Để mà đến khi họ về, họ nói họ không cần nữa, không sao hết đâu, có việc làm, họ việc làm thôi. Một số anh chị em bạn đạo là thiếu, về đến Mỹ thì không có công ăn việc làm. Chỉ xin cho vấn đề tu niệm như vậy mà đi về Mỹ là tự nhiên chuyên việc làm là có cái suất tu niệm nó mạnh mẽ như vậy đó. Như vậy quý vị thấy tâm thay đổi, cuộc đời của mình nó cũng thay đổi thôi. Marana Vusati tức là cái sự quán tưởng về cái sự chết. Ông nói
khi mà quý vị rải tâm từ á, quý vị rải tâm từ cho quý vị, rồi quý vị rải tâm từ cho bà con, quý vị rải tâm từ tới chúng sanh. Nhưng mà bây giờ sự chết quý vị làm sao đây? Nếu mà quý vị nghĩ rằng quý vị sắp chết, quý vị sẽ rất là sợ. Tôi rải tâm từ cho mình thì bây giờ bắt đầu mình trước, tôi sẽ chết, niệm lát cái sợ run. Rồi sau mình gặp đây, rồi mình rải cái thù cho, hay mình rải cái sự chết, mình nghĩ sự chết tới cái người bà con của mình cũng sợ nữa chứ. Tại sao không mỗi muốn ông già tôi đề nào cũng sẽ chết à, ông già tôi đề nào cũng chết à, rồi mình tạo ông chết để cho mình ngồi thăm chịu cho nổi. Rồi thầy nói nếu mà nhìn một quý vị rải cái thù sao bây giờ, người nào mà thù mình á, hay có cái bà nào mà ưa má nó ghét bà quá rồi, thôi hãy bà đó thấy thế nào cũng chết à, cô tôi nghĩ là thế nào cũng chết. Mình làm vậy là tâm mình hỉ quá, mình tu niệm cũng được. Thầy phải sơ qua hỏi sư, nói sư làm sao? Sư ra, sư muốn cho người khác chết cũng được, sư muốn cho sư chết cũng được, sư muốn cái thù sư chết cũng được, làm sao đây? Muốn mà tập cho cái thiền mà về mà quan tâm sự chết, tất cả mọi người ai cũng chết, đúng không? Phải nói tất cả mọi người ai cũng chết. Hoặc giả mình nói sự sống là bất minh vô định, nhưng mà sự chết là chắc chắn. Quý vị có nghe tập cuốn sách đó chưa? Sự chết là bất minh vô định mà sự chết là chắc chắn sẽ đến. Đây là cái câu mà mình có một cái cuốn sách của ngài Pia đã chỉ viết về cái đó. Tốt hơn hết, trong khi đang thực tập thiền, chánh niệm, tức là tập tư niệm xứ, thỉnh thoảng mình cũng nên suy tư một chút về sự chết, thỉnh thoảng thôi, để suy tư về sự chết. Tuy nhiên, bây giờ thầy nói vô pháp hành. Tuy nhiên khi hành giả đạt được tùy diệt gọi là băng ra nhanh á, tức là cái tuệ thứ mấy đó sư cũng được biết, quán tưởng về sự chết sẽ nằm một phần trong cái tự giác này. Lúc bây giờ hành giả không cần quán tưởng về sự chết nữa. Khi mà hành giả có được cái tuệ diệt á, băng ra nhanh á, thì tự nhiên cái phần mà quán marana vipassati nuvipassati, tức là quán tưởng sự chết nằm ở trong cái tự giác đó. Lúc bây giờ hành giả không còn quán tưởng hay suy tư về sự chết nữa, tức là hành giả không dùng trí óc của mình để nghĩ về sự chết, mà tuệ giác cho hành giả thấy rõ và chắc rằng mình đang chết, chứ không phải là mình sẽ chết. Tuệ giác soi sáng cho hành giả thấy rõ rằng mình đang chết, và mình đang chết tức là mình đang chết từng sát na một, và trong mỗi cái sanh cái diệt trong đó có cái biến mất hai đoạn. Hành giả cái sanh cái diệt trong mỗi sát na, và cái diệt đó là cái chết, và hành giả sẽ biết thấy rằng mình đang chết, không phải là mình sẽ chết trong một ngày hai ngày nữa. Vì vậy hồi nãy quý vị thấy thầy nói, thầy hỏi quý vị gì cho quý vị con người nào có linh cảm rằng ngày mai mình chết không? Cái người mà nghĩ rằng chắc chắn ngay mình chết là người này có cái tự bằng ra đó, tự bằng ra nhà nó đó. Đó là nói về cái tâm si ha. Bây giờ cũng có một phần tâm si nữa, quý vị nghe một phần gì tình pháp như thế này. Vì đó tình pháp thì nói một cách rất là giản tiện là tôi không biết phải làm chuyện gì. Tôi nói là chuyện chi là tại sao tôi đang đứng đó tự nhiên có vị sư kêu tôi lại, giờ tôi dâng nước mà đưa tay khóc khóc vậy, mà ông thì nói tiếng Miến Điện mà tôi nói tiếng Việt Nam, rồi bây giờ tôi biết sao đây. Nói tôi thấy sư vắt tôi thì tôi cũng đi theo sư, rồi tôi cũng không biết là ông có muốn tôi làm cái gì đây, cũng chắc mình đi đâu, tiếng tâm mình không biết nữa, đủ cái trăm ngàn câu hỏi nó mặc ra trong đầu tôi cũng biết làm thế nào, nên tôi đứng cũng lo quan. Bây giờ tôi bị nghe thầy trả lời, khi tâm mình lẫn lộn không rõ việc chi cần làm, việc chi nên làm, lúc bây giờ mình đang có tâm si. Trở lại cái tâm si đó, hành giả cứ bối rối không biết phải làm gì khi được người ta kêu mà mình kêu hay là nhờ mà mình chưa có được gì rõ. Tuy nhiên quý vị sẽ nhớ rằng những người đã tu niệm lâu, nhờ chánh niệm có họ mạnh, cho nên họ tâm của họ luôn luôn bình và tĩnh, nên khi mà ai mà gọi hay nhờ họ làm một cái việc gì mà họ chưa có biết, không bao giờ họ đi theo họ suy nghĩ lung tung hết. Ví dụ ai mà kêu quý vị tới hay là ai kêu quý vị nhờ cái gì mà quý vị chưa biết người ta làm cái gì đó, tâm có một cái người mà tu niệm mà không bao giờ suy nghĩ lung tung lang thang như cái vị hành giả này hiện tại trong cái bài pháp của mình. Và hành cái gì đó phải đợi tới lúc gần tới người đó, hỏi họ cần mình làm cái gì, lúc thật sự lúc họ cần mình làm cái gì đó, bắt đầu mình tính chuyện phải nên làm cái gì cho nó thích hợp. Thì quý vị thấy cái tâm nó bình tĩnh không? Khi mà mình có cái chuyện mà mình tu niệm mà đàng hoàng tử tế đó, tâm của mình nó đập lắm. Họ kêu họ nói cái gì mình cứ việc làm, cứ việc đi theo đó để tới đó để tin. Tương tự như khi đang ngồi thiền, nếu ai đến gần mà đụng vào chân và đùi mình hay là nói lớn tiếng mình giật mình, đây là cái phần mà thầy kể cho sư riêng nghe riêng thôi, chứ trong cái phần mà chân pháp của thầy không có nói. Tương tự như quý vị thấy không, khi mà mình đang ngồi thiền mà có ai mà tới gần hay là ai nói lớn hay đụng vào giò mình hay là nói lớn, làm cho mình giật mình một tích tình. Người có chánh niệm biết rõ hết từ đầu tới cuối khi có người sắp lại gần mình.
kinh nghiệm của thầy lúc ngồi thiền. Ông nói bây giờ thế để làm sáng tỏ cái điểm này, tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện liên quan tới một lần mà tôi ngồi thiền mà con người anh tôi đã chiếm. Hai người anh nói với thầy là ngày hôm đó sẽ dẫn thầy đi đâu đó biết, thì nói với thầy là nếu mà làm cái gì thì để gốc tôi mở ra, rồi nếu như mà không có mặt thầy thì hai người anh sẽ vô trong pháp hồi chờ thầy. Mà cái hồi xưa đến chỗ cũ đó, một lần đó tôi đang ngồi thiền và tôi mở cánh cửa cấp của tôi hé để mà chờ mấy người anh tới. Thấy cửa mở, người anh lớn của tôi bước vô, đưa tay đụng cái đầu gối của tôi, lấy chân của tôi. Anh ấy đưa tay đụng nhẹ lấy chân của tôi. Thầy biết rằng anh của mình đã tới. Bây giờ thầy biết cái gì? Ông kể cho mình nghe cái đó. Thầy bị đụng với ông giật mình á, ông nói thật. Tôi khi mà anh tôi mà bước vô tới cửa đó, là tôi đã nghe tiếng chân của anh tôi bước vô. Bước rất là nhẹ, ông nói. Thì ngồi tất tâm yên với lắm, tôi nghe bước chân vô là tôi biết. Rồi tôi nghe cái gì nữa? Ông bước vô là tôi bắt được cái mùi dầu thơm bản xuất trên đầu. Ông nói, thầy nói, khi mà nghe được cái mùi dầu, thì biết ông bắt được cái đậm, bắt được cái mùi dầu, mùi của người anh bước vô. Và khi mà ông này đụng tay chọt vào chân của thầy đó, thầy biết có tác ý muốn mở mắt. Thì quý vị biết, một cái người mà tâm mà rõ ràng như vậy là làm sao mà hết hồn được. Thành ra ông nói khi mà mình có chánh niệm, mình ghi nhận từ đầu tới cuối, do đó tâm mình cũng hoảng hốt. Cũng giống như là một người nào họ kêu mình, họ nhờ chuyện gì mà mình không biết cái gì, tâm mình không có suy nghĩ lung tung lang thang. Và thầy nói những cái sự mà áp dụng trong cái sự tu luyện như thế này ở ngoài đời nó rất là có lợi cho mình kia đó. Tâm mình nó luôn luôn nó bình tĩnh, nó không có bao giờ mà bị dao động. Có câu chuyện gì cần làm thì nó làm cho nó không có hốt hoảng, nó không có bị suy nghĩ làm cho mình sợ hãi. Kết luận, nhờ có chánh niệm, tâm quân bình, tập chuyện, tâm mình bình tĩnh, không suy nghĩ, không hoảng sợ và biết cách ứng xử thật là hợp lý, nhờ có trí tuệ thay thế. Và khi mình thấy tới một cái giai đoạn mà mình thực tập rồi đó, tới mình giỏi rồi đó, lúc đó cũng có trí tuệ giúp cho mình để mà ứng xử cái vấn đề thực tập cho nó hợp lý hết trơn đó. Thì ngày hôm qua đó có một hành giả trình pháp quan kia đó, có một vị trình pháp nói với thầy đó là tu nhờ cái pháp niệm tâm đó, muốn làm sao để cho cái tâm mình nó biết rõ tâm tham sân si để mà sống cho nó hài hòa với những người khác. Thầy nói đúng như vậy đấy, tôi chỉ nhớ là cái sự tu niệm của mình phải đi tới một cái giai đoạn này để mình sống hài hòa với tất cả mọi người. Mình không buồn, mình không ghét ai hết trơn, tâm của mình yên vui, mình hoan hỉ hết. Không phải là có nghĩa là tôi chỉ nhớ ông ấy mình đừng có theo người ta thôi. Ví dụ bây giờ, ví dụ chẳng hạn mình thấy một người tham ngồi đó mà ăn như vậy, ăn như mình nói ăn như ngã quỷ chẳng hạn đó, mình thấy người ta ăn như vậy tự nhiên mình khóc ra. Mình nói từ xưa đó mình cho tôi mình cũng như người ta vậy. Hay là mình thấy người ta dính mắt cái con, cái cái cho vợ, cái chồng, thấy đồ đạc ta nhiều, ta tụng tụng lặng hạn, ta đi đâu ta cũng đem theo. Mình thấy cái tâm dính mắt mình thương người ta, cho người ta biết. Mà quý vị nhớ thầy nói mình thương người ta, mình có tâm từ tâm bi với ta, mà mình không phải là mình làm sao ta đâu. Người ta làm gì là chuyện của người ta, mình không thắc mắc nữa. Mình sống cái thái độ của mình rất là chân, rất là hài hòa và rất là tốt đẹp với tất cả mọi người. Đó là cái phần chấm dứt của tâm si. Bây giờ có một cái phần khác hành giả nói về vấn đề tác ý tăng năm thập và tăng năm gốc. Bây giờ nói về quan ý và cái phân biệt tâm chính đắc. Tâm nếu hành giả ngồi và hành giả thấy cái tâm ý của mình sinh khởi, đây nói về tâm ý, rất là nhiều hành giả trình báo với thầy nói về tâm ý của mình trong khi mà mình thực tập. Thì ông dặn khi quý vị ngồi và có tâm ý nó sanh khởi lúc hành thiền, hay là quý vị nghe pháp, hay là quý vị nhớ đi làm phước, thì phải quan sát nó, không còn không để cái xúc động sanh khởi. Khi quý vị đi nghe pháp, quý vị là ngồi thiền, hay là quý vị làm phước mà có tâm hoan hỷ sanh khởi, quý vị nhớ phải quan sát tâm hoan hỷ, còn không thôi xúc động nó sẽ sanh khởi và làm dắt mình làm sự tập ý. Ông nói là ông kể năm 1999 thầy kể là thông thường đó ở miếng điện này đó, tới cái mùa lễ dân y đó, người ta làm lễ lớn cho lắm. Cái mùa Phật đản thì ta là không làm, cái mùa dân y ta làm rất lớn. Mỗi làng đó họ tổ chức cái gì, cái này tới cái này mà trong làng lễ dân y là ta đẩy một cái xe bò đi khắp làng hết và ta rao lên. Tất cả ai có quạt, có lọng, có bát, có y, có tiền, có bạc đem ra cúng hết là họ lấy cái xe đó vô cái chùa. Mà khi mà quý vị mà biết cái xe mà vô tới chùa mà họ la, họ mừng, họ vui, cũng giống như mấy người liên họ ca, họ hát như thế nào đó, thì thầy nói là cả một cái đám hội, không phải là một cái cuộc lễ tôn giáo cùng tiếng như mình thấy nữa. Họ ca, họ hát, họ đều họ làm đúng cái chuyện. Rồi quý vị biết cái kết quả của tâm lúc đó là ý đó, ý bởi làm phước này, ý nó động tới nỗi là cái tối đó là bà, sau khi mà làm lễ xong là mấy ông mà cư sĩ đó là ra ngồi quán mua bia nhậu hết. cho nó đã rồi. Vì cái tâm cái vui quá nó còn tiếp tục tán đè xuống chưa có thể. Do đó tối đó là chú nào cũng tỉnh hết rồi, là sao lễ thi ca thiên a là nhậu tới đến nỗi mà tỉnh luôn, là bởi vì sao tâm nghĩ nó qua mình. Một cái câu hỏi rất là hay liên quan tới vấn đề tâm nghĩ, để đọc khi nghe nữa. Lúc ngồi thiền mình nhớ lại những cái bài pháp tâm nghĩ sanh khởi, đó là có cái sự suy tư, tức là mình suy tư lúc thiền để cho tâm nghĩ được sanh khởi, và mình chánh niệm về cái thân là tâm của mình tập ngồi thiền thì cái nào tốt hơn? Quý vị đang hỏi câu hỏi không? Trong khi mình đang ngồi, mình ngồi thiền như vậy đó, tự nhiên mình suy tư về đức Phật, mình suy tư về pháp hành, mình suy tư về những cái bài pháp mà mình nghe đó, tâm nghĩ của mình nó sanh khởi rất là nhiều. Rồi bây giờ mình theo cái suy tư đó, chỉ là sanh khởi, mình cứ theo cái suy tư, mình không có chánh niệm. Rồi thay vì vậy mình đem mình trở lại thì mình chánh niệm, mình không có suy tư nữa, thì cái nào tốt hơn, cái nào quan trọng hơn? Thì đây là cái câu trả lời. Chánh niệm tốt hơn nhiều. Khi mình suy nghĩ tốt, khi mình suy nghĩ, mình suy nghĩ tốt á, rồi mình nghĩ về chuyện pháp á, thì quý vị có thiện tâm. Vì trong khi mà quý vị suy nghĩ về những cái chuyện pháp thì tự nhiên có suy nghĩ thiện tâm, nhưng mà quý vị không có trí tuệ, bởi vì quý vị không có sự tỉnh thức hay có chánh niệm. Bởi vì trong khi mà quý vị ngồi, quý vị cứ suy tư về những cái bài pháp mà quý vị nghe, tâm quý vị tâm chỉ có thiện tâm có, mà quý vị không có trí tuệ, bởi vì quý vị không có chánh niệm. Điều này không tốt, bởi vì tâm tư nó sẽ che mờ. Quý vị thấy ông nói tốt đấy, có thiện tâm đấy, nhưng mà thôi chừng có tâm sư che mờ. Chỉ khi nào mình không biết thực tập chánh niệm, lúc bây giờ mình mới dùng cái sự suy tư chân chánh để có được thiện pháp. Quý vị không biết tập thì quý vị suy tư, ôi mình đi làm phước chỗ này, mình đi làm phước chỗ kia, mình nghe pháp, mình thấy bài pháp được tập dạy hay quá, cái nó tự nhiên tâm nghĩ mình sanh khởi. Bởi vì quý vị không có biết tu, quý vị mới làm cái đó để quý vị có được thiện pháp trong tâm quý vị. Còn mà nếu mà quý vị biết tu, quý vị không làm như vậy, khi suy nghĩ tới những thiện pháp mà mình đã làm trong quá khứ, không nhấn mạnh với mình. Trong khi cứ suy nghĩ chuyện pháp mình đã làm trong quá khứ, quý vị nhớ trong đó quý vị có đem cái ngã không? Có tôi không? Mình đã làm suốt Katina chỗ này chỗ kia, mùa đó mình đi 50-60 chùa chẳng hạn, trong đó có ta trong đó. Mà khi mà quý vị có ta là quý vị có cái sự tà kiến ở đây. Là khi có tà kiến thì chắc chắn có tâm sư. Đấy, giải thích tại sao mà trong khi quý vị suy nghĩ như vậy có tâm sư là bởi vì sao? Mình đã nghe những bài pháp đó, mình đã làm phước, mình đã làm được chuyện này chuyện kia, mình tâm được hóa sĩ. Sau khi mình có tâm thì tự nhiên nó có tâm sư. Và cái kết quả là như thế nào? Kết quả của sự suy tư các biện pháp và cái kết quả của chánh niệm là như thế nào? Khi quý vị có chánh niệm thì tự nhiên quý vị không có tâm sư. Amoha. Kết quả rất là khác xa. Amoha là trí tuệ có khả năng giúp mình khi tái sanh lại làm một chúng sanh mà có nhiều trí tuệ là tam nhân đó. Còn khi mà quý vị chỉ biết suy tư về chuyện pháp thôi, quý vị hoan nghĩ về chuyện pháp đó, thì cái nhân đó nó sẽ đưa quý vị thành làm trời và làm người thôi, nó không đưa quý vị tới niết bàn. Hay chánh niệm nó giúp mình có kinh nghiệm niết bàn, còn thiện nghiệp thì dẫn chúng sanh đến những cái cảnh mà trời và người. Nếu có chánh niệm tự động nữa, nếu mà quý vị tập thiền tới một lúc đó mà quý vị có chánh niệm tự động thì sao? Thì lúc mà quý vị chết, cái chánh niệm này làm việc một cách tự động. Quý vị có chánh niệm tự động thì chết quý vị sẽ không làm chánh niệm, nó sao sẽ tự động. Thế nào là làm việc tự động? Khi quý vị có chánh niệm, chánh niệm nó làm việc một mình êm đó. Quý vị không cần phải mong cái cầu, quý vị không cần phải nói rằng trước khi chết tôi phải làm sao, tôi nhớ lại những cái thiện pháp mà tôi đã làm. Trước khi chết tôi nhớ tôi đã làm phước chỗ này, tôi làm phước chỗ kia, tôi đã đi hành thiền chỗ này, tôi đã hành thiền chỗ kia. Nếu mà quý vị tập mà quý vị có chánh niệm tự động, chánh niệm tự động sẽ làm việc cho quý vị. Nó sẽ làm việc một cách tự nhiên như vậy, và tự nhiên là quý vị sẽ tái sanh vào nơi yên vui. Bởi vì sao? Khi quý vị chết có chánh niệm thì tự nhiên quý vị sanh trở lại làm một chúng sanh mà chưa hết chú cá đó. Cái tam nhân là trong đó không có rất nhiều trí tuệ. Quý vị nghĩ rằng là chỉ vì nghĩ rằng là khi quý vị cần chết, quý vị có chắc rằng khi quý vị cần chết, tâm quý vị có đủ mạnh để quý vị nghĩ tới những cái thiện pháp mà quý vị đã làm chăng? Thầy đặt cái câu hỏi vậy. Quý vị có bảo đảm rằng khi mà quý vị nằm trên giường thấp thỏi mà sắp như là tắt hơi đó, liệu rằng quý vị còn đủ sức mạnh để quý vị tới nghĩ tới những cái thiện pháp mà quý vị đã làm chăng? Đừng nói chi tới khi cần chết, ngay cả khi mà chúng ta còn sống mà đau ốm nè, mình cũng tin luôn tất cả mọi người xung quanh đó. Đừng nói chuyện kia mà cứ nghĩ tới thiện pháp của mình. Khi mình đau quá là mình làm sao mà kiếm một viên thuốc mà uống cho nó bớt đau? Thì quý vị nghe ngài Uttika trong một cái bài pháp, ngài nói rằng tới lúc mà tôi đau rồi, tôi còn hết với cái gì nữa. tôi chỉ mong sao mà có một người mà tới mà đẩy cho tôi lật mình qua một bên như thế này cho nó đỡ đau, để tôi nằm một lát tôi muốn chết cái đó. Mà người ta nói ngay cả khi mà như vậy đó tôi thấy cũng quá mỏi mệt, mở cái miệng ra mà xin một yêu cầu phải cho mình đến nước là lật cho cái quan chức có bị là nằm lát đau lưng, mình cũng rất là mỏi mệt. Thành ra nhớ, quý vị nhớ thầy kết luận rằng hãy tu niệm bây giờ làm sao sẽ có chánh niệm tự động, để làm sao khi mình tới đó mình chỉ việc theo cái niệm của mình thôi là chánh niệm sẽ đưa mình đi về nơi an vui. Tôi nghĩ thôi bây giờ tới đây chúng ta nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cặp quý vị nó quên nhiều quá, bây giờ làm sao mà mình làm mà giải quyết cái vấn đề này, thì quý vị nhớ ông thầy ông dặn như thế này, có hai chuyện quên, quên là vì sự thực tập và quên là quên theo cái nghĩa thông thường. Quý vị bỏ chìa khóa trong phòng, quý vị quên đi ra đóng cửa cái ầm rồi đó, xuống kiếm làm tung tùm tùm. Hôm nay người ta kêu xuất phát sớm đi trễ chẳng hạn, hay là ví dụ chẳng hạn như hôm nay mà có câu chuyện làm quý vị quên, đó là cái quên, đó là quên thông thường, thì cái đó là cái sự làm việc của thanh nhà là có tưởng. Quý vị hiểu cái đó. Bởi vì đây là trong một cái câu đầu tiên đó, hành giả hỏi là từ Đam Ma Hô mà tôi đi về phòng tôi rất là chánh niệm, mà tại sao mà tới nơi rồi mà phòng dọn rồi mà tôi vẫn còn lóc tóc tôi leo lên trên kia, tại vì sao vậy, tại sao mà chánh niệm mà lại quên? Thì thầy nói hành giả có chánh niệm nhưng mà tưởng của hành giả không làm việc cho nên hành giả quên đó. Tôi vì nhớ chữ tưởng đó, thanh nha đó, thanh nha tưởng hay là trí nhớ giúp mình không quên, tưởng là một sinh hoạt của tâm, quý vị nhớ, và chánh niệm là một sinh hoạt khác nữa. Thấy sinh hoạt của tâm, khi mà quý vị tập quý vị thấy được sinh hoạt của tâm, quý vị sẽ biết lúc nào tâm quý vị có chánh niệm và lúc nào quý vị phải nhớ sử dụng cái tưởng để mà nhớ lại những câu chuyện mình cần làm. Ví dụ như bây giờ mình biết là trời nó hay mưa thì thay áo quần chỉnh chứ mình hồn nhắm khô rồi phải đi về lấy, ví dụ như vậy. Đó là cái vấn đề thứ nhất liên quan tới cái vấn đề quên. Cái chuyện thứ hai nữa là trong những cái trường hợp mà chung á, thì những cái người hay quên nhiều nhất là cái người không có chánh niệm làm cho cái tâm hối hả. Thầy nhắc nhớ cái gì mà làm cái tâm hối hả là cái gì sẽ quên chắc chắn, mà quên còn mất chánh niệm, đã quên mà mất chánh niệm nữa. Thì đây là một cái ví dụ. Đi sửa soạn đi ngồi thiền, nó sẽ đồ giặt rồi chưa có phơi, đem áo quần ra phơi, phơi ra khi mà phơi áo quần thì mặc đồ sẵn rồi, cho phơi xong cái đi tuốt về ngoài phơi đóng cửa, thì bị bạn tự ung sùm sùm trời đất ơi, đi như vậy bữa sau mà mất cái gì là tôi đền bốn thành mười ra, rồi bây giờ nghèo quá thì sao mà tiền đâu mà đền đây. Tôi bị thấy không, bây giờ làm phải thầy với bây giờ quên đá rồi, bây giờ làm sao cho hết quên đây. Nên bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời này. Khi làm cái gì mình là hành giả nhớ với tánh niệm và tâm yên tĩnh, đừng có bột chột nhắc nhở cái này hoài, nó nói cái gì hối hả là cái gì, quê là mất chánh niệm, là thiền sinh, là hành giả, mình làm cái gì mình nhớ làm cái tánh niệm và tâm yên tĩnh, đừng có bột chột hối hả. Nhìn vào việc mình đang làm này, thứ nhất là mình đang làm cái gì, mình nhớ tánh niệm được đang làm. Thứ hai, canh chừng cái công chuyện mình làm xong chưa, mình làm cái này chưa xong thấy cái chuyện bắt đầu mình muốn làm nữa. Khi làm xong rồi phải coi lại lần thứ ba nữa, coi hết còn cái gì quên nữa không, rồi mới bắt đầu câu chuyện khác. Thì quý vị thấy từ một cái câu chuyện chữ A một cái câu chuyện chữ B, quý vị làm cái ba chuyện luôn. Thứ nhất làm câu chuyện này làm cho có trách nhiệm, làm thứ hai làm xong rồi coi thử xong xuôi chưa, rồi còn cái gì quên nữa không, kiểm soát tới kiểm tra tới kiểm tra luôn như vậy. Cái người hành giả là như vậy đó. Khi quý vị làm được như vậy, ba chuyện như vậy rồi, thì tự nhiên nó sẽ đến cho quý vị. Nhớ đừng làm một cái gì một cách hấp tấp, mong làm cho xong việc này để đi làm chuyện kia, ví dụ như xây á tường và muốn cho mơ để lên ngồi trước việc giờ. Thế quý vị thấy làm như vậy là tâm hối hả rồi đấy. Thì cái này không phải là nói chuyện, đây là một cái trường hợp mà hành giả trình pháp, hành giả cho mình một cái ví dụ, còn biết bao nhiêu câu chuyện mình sinh hoạt thành hành mình quên nữa, chứ không phải là lấy cái này làm quý vị đừng hiểu là mình sẽ bôi xấu quý vị, không phải đâu. Lấy quý vị thấy một cái trường hợp như vậy để quý vị suy đoán những cái trường hợp khác nữa. Làm với tâm nôn nóng mình sẽ quên trước cuộc sau, để cuối cùng không có chuyện gì đó, chuyện gì cả. Nếu mà mình làm cái tâm nôn nóng, câu chuyện mình làm tốn tâm rồi mình quên trước cuộc sau, rồi cuối cùng chuyện nào luôn luôn là nó bị không có chuyện gì là chuyện gì. Thầy luôn luôn nhắc làm gì mà có chánh niệm là cái gì tu. Quý vị nhớ trong khi mà phơi áo cùng mình nhớ phơi áo cùng, mình biết phơi áo cùng làm cái chánh niệm là cái gì tu rồi, chứ không phải là đợi phải đi lên trên thiền đường mới là tu. Không phải lên trên Đam Ma Hô thì quý hành giả hành thiền hãy tập cho mình cái thói quen thiền tập bất cứ ở đâu lúc nào và trong bất cứ câu chuyện gì. Quý vị thấy ông nhắc nữa hoài, sinh hoạt hàng ngày rất quan trọng, sinh hoạt hàng ngày rất quan trọng. Bất tập cho mình cái thói quen nữa. Nếu mình có thói quen nghĩ rằng phải đi lên thượng đường mình mới hành thiền, đi vô thiền viện tâm yên mình mới tu, đó là người đó có cái thái độ không tinh tấn. Ông dùng cái chữ mê xe, nó sẽ là cái chuyện tào lao, nó chuyện không có ý nghĩa gì hết.
khi tạm dịch là thái độ không tương chánh, nhưng mà chỉ tương chỉ là chánh sai là chỉ nó không nói chỉ nó nặng lắm đấy. Thế là quý vị nói không cô, nó tào lao lắm cô dễ vậy trời á. Bây giờ đó cách đây có mấy ngày thôi đó thì thầy kể cho sư nghe cái kinh nghiệm riêng về cuộc đời của thầy, để quý vị thấy cái sự mà thực tập ở thiền viện, quý vị có một vài cái ý niệm liên quan tới vấn đề thực tập ở tại thiền viện và thực tập trong nhà. Thì thầy kể cho sư như thế này là thầy nói đó, vì liên quan tới cái vấn đề mà cái một là kinh nghiệm về hỷ lạc, thì thầy coi một lần thầy kể là những cái hỷ lạc là cái kinh nghiệm rất là nhiều khi tôi còn trẻ. Thì tôi hỏi thầy còn trẻ là ở mấy tuổi, chẳng có khoảng chừng năm mấy tuổi đó. Thì sau khi mà quý vị đi về rồi thì tôi hỏi thầy trở lại cái câu hỏi sư kinh nghiệm sư tập như vậy, sự thực tập của sư lúc đó như thế nào? Ông rất là tích cực nói vậy, tôi tập tích cực kia lắm, tôi không có mấy chuyện, nghĩa là tôi gần như là không có ngủ ngay gì trơn á. Quý vị nghe nói không, ban đêm để cái ghế lên trên cái giường bỏ mùng xuống tập trong đó suốt đêm. Thì thầy nói trong 8 tháng trời tôi tập, tôi nhớ là tôi tập rất là tích cực, không nói chuyện nữa, tôi ít đi nói chuyện với ai lắm, tôi làm công chuyện của tôi chánh niệm đến nỗi mà tôi quên hết hoàn cảnh xung quanh. Lúc bây giờ là tôi là một vị sư giao diện 8 tháng trời tập tích cực. Sau khi mà tôi đi về nhà đó, trong đó khi mà tôi tập như vậy là tôi có nhiều cái kinh nghiệm rất là hay mà tôi tính toán tôi vẫn kể cho quý vị, nhưng mà tôi vẫn thấy rằng nó chỉ là những kinh nghiệm ở trong tầng thiền mà thôi. Bây giờ tại sao như vậy? Mà chẳng nói khi mà tôi đi về nhà đó thì ba tôi mới biểu tôi rằng á là phải đi ra ngoài chợ mà coi cái sạp hàng ngoài chợ cho ba tôi. Thì gia đình của thầy có một cái sạp hàng ngoài chợ bán đồ áo sơ mi cho đàn ông đó. Ông dạng đấy, bây giờ con phải ra ngoài đó con coi lại cái sạp cho ba, là 8 tháng này mày đi đó anh mày làm lỗ không được, trong nhà là chỉ còn có mình con là khôn ngoan là biết cách buôn bán làm ăn cái tư sự với khách hàng thôi, tại là con phải đi ra. Giống như khi mà tôi đi ra là tôi rất là khổ, tôi khổ hết sức là khổ. Nhưng mà bây giờ không đi ra thì cả gia đình đói, tôi bị ở vào trong cái xe kẹo. Rồi bây giờ khi mà tôi đi ra bắt đầu tôi đau khổ. Và lúc bây giờ không ai nhắc nhở tôi rằng tại sao không đem áp dụng những cái kinh nghiệm tôi niệm ở trong tình hiện như vậy. Tôi hỏi lúc đó hòa thượng rằng nó hòa thượng cũng không nhắc nhở nữa. Tôi chỉ thấy không, tôi hỏi hòa thượng không biết gì đâu, hòa thượng chỉ nói thôi. Tôi nói mình tu niệm là mình ở đâu mình có đến nói cái gì này, bất cứ ở đâu trong cái lúc nào mình nói vậy thôi. Còn cái vấn đề mà thầy có tu niệm thật sự không là hòa thượng không nói. Rồi bây giờ như thế nào, tôi bị đau khổ mà thay vì tôi nói ra không được, tôi sẽ đè nó xuống. Và trong 3 đến 5 trời như là tôi đừng muốn chết. Trong cái thời gian mà ông nói là nghĩa là xuống tới tận cùng. Khi mà tôi đau khổ, tôi buồn bã, tôi thấy không có lối thoát ở trong cuộc đời này, tôi thay qua thuốc xuất hiện, làm cho cái sự đau khổ nó càng xuống nữa, cái tâm nó khủng hoảng nó càng kêu gớm nữa. Lúc bây giờ đó, một mình thôi, tôi lấy cái âm hít, cái này tôi kể cho chị nghe đó, một lần tôi nói, tôi lấy cái âm hít, tôi để lên mũi này, tôi hít vô hít ra nhiều lần, khi cái âm hít nó đi vô nó rất là cay, làm cái tâm của tôi nó ở nằm ở chỗ, tự nhiên tôi thấy tâm tôi khỏe. Trong một tích tắc đồng hồ tự nhiên tôi hiểu đây là cái con đường mình sẽ thoát ra. Và khi mà thầy nói như vậy rồi là thầy nói lúc bây giờ là tôi luôn luôn là nhớ tới chánh niệm là mới là mình sống, mà còn nếu mà tôi không chánh niệm là tôi đau khổ. Thành ra trong suốt cái thời gian mà sau đó là tôi thấy tôi nói tôi phải chánh niệm, tôi không cần biết tự giác gì, tôi không cần tôi sẽ tới vào đâu, tôi sẽ lên tắc đảo nó quá không hiểu biết. Tôi biết một điều, nếu tôi có chánh niệm là phiền não nó không đợi tôi được. Và thầy nói tôi rất mong hình giả cái có hiểu như vậy, đừng có nghĩ rằng mình tu niệm để làm gì, đắc được vậy nào, pháp được phát chi pháp chi, rồi mình ngồi đó mình mong cầu. Nhưng không được một điều sao, tôi thấy trong tâm của tôi có được chân niệm, tôi đau, tôi hết đau khổ. Thì quý vị thấy, thì thầy nói bởi vì vậy mà tôi thường thường nhắc nhở quý vị vậy, làm sao mà đem cái pháp hành mình ra ngoài đời sống mà thực tập. Chứ còn kinh nghiệm của từng thiền mà quý vị kinh nghiệm bao nhiêu chăng nữa mà quý vị về ngoài mà quý vị không có vỡ lực gấp 5, gấp 10 là quý vị tốt, là phiền não nó dập quý vị, là quý vị cũng chết thôi. Do đó bởi vì quý vị mới nghĩ ô thì mình phải đi vô trở lại trong từng thiền để mình tập. Trước bây giờ cái trong tâm quý vị nó sẽ nói ông vô trong từng thiền mới có lại chứ. Thì thầy nói nếu mà quý vị nghĩ như vậy là quý vị rất là sai lầm, và quý vị biến cái từng thiền thành cái chỗ mà kêu rằng là cái diễn quý vị thì vô trong đó cho người ta uống thuốc người ta trị mình, còn không nữa là mình cứ ngồi lại mình điên thôi, không ai. Cái đó là một cái sự hiểu biết rất là sai lầm, mà nó rất ít thiền giả mà khi mà tôi nói cái đó mình hiểu được. Mà nói khi mà tôi tập mà tôi mới hiểu rằng mỗi phút khi mà tôi chánh niệm mà tôi bất đau khổ, lúc bây giờ ông nói là lúc đó là sân cái giá mới lên đó. Tôi chỉ hiểu khi sân cái giá rồi cái gì là cái khẩn cấp tôi niệm, nghĩa là lúc bây giờ tôi mới hiểu, không cần ai nhắc nhở tôi nữa, tôi tự động tôi hiểu rằng là hết tôi là tôi khổ thôi, Còn ngày nào mà quý vị tu mà quý vị chưa thấy ý thức rằng cái chánh niệm nó giúp cho quý vị bớt đau khổ này, quý vị chưa có tiến bộ. Quý vị chỉ mong tu là tại vì mình là người tu, mình thấy người ta hành thiền, mình hành thiền, bất chấp mình hành thiền, mình chưa hiểu rằng chánh niệm chỉ có nhờ cái chánh niệm thôi mình mới bớt đau khổ. Thì khi nào mà quý vị ý thức được như vậy thì quý vị mới thấy thật ra sẵn ở cái điểm mà nói là cái thái độ không cần tránh, khi mình nghĩ rằng đi vô trong cần thiền mới tu niệm thiền, thì sẵn nói quý vị nghe như vậy đó. Bây giờ quên nữa, trong cái năm ngoái, ông nói cái ông hành dành dạ, nói với thầy như thế này là: thầy sư, từ tháng con muốn dậy sớm mà con dậy không được, vậy cho đúng giờ thôi, cháu phải dậy sớm, bây giờ cũng làm sao mà dậy sớm. Thì chắc cái này quý vị nghe rồi, bây giờ tôi đọc lại thì quý vị biết. Trước khi ngủ nằm xuống thoải mái chánh niệm và tự nhắc rằng mai tôi dậy 3 giờ là 3 giờ rưỡi. Thì giờ nào mà quý vị muốn dậy, quý vị nhắc quý vị, mà trong khi mà trong khi quý vị nói như vậy, nhắc như vậy, quý vị phải nhớ quan sát mình đang tự nhắc mình. Chẳng phải mình nhắc ơn sáng 3 giờ rưỡi sáng dậy, vừa nhắc mình và vừa chánh niệm. Và quý vị nhắc như vậy, nhắc từng 2 hay 3 lần thôi mà đừng nhắc nhiều hơn. Khi mà quý vị nhắc như vậy đó, vừa lúc bây giờ quý vị quên hoàn toàn. Nằm cho thoải mái này, lặp lại này, nằm cho thoải mái, nằm xuống thoải mái, chánh niệm và tự nhắc mình ngày mai 3 giờ rưỡi sáng dậy. Rồi sau đó chánh niệm và cẩn thận quan sát để mình nhắc mình từng hoặc 2-3 lần mà thôi, trong khi mình nhắc mình phải nhớ cái gì chánh niệm. Sau khi nhắc mình nữa, không phải là nhắc cho không, nhắc về chánh niệm. Sau đó mình quên đi, hoàn toàn quên chánh niệm, trở lại trong thân hơi thở hay trong bất cứ cảm thọ của nào.